Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 101. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Mời mở quyển kinh, xem Phát Đại Thệ Nguyện thứ 6. Đây là phẩm thứ 6. Phẩm thứ 6 chân thật là trung tâm của toàn kinh, một phẩm quan trọng nhất. Phẩm kinh này là Bổn Sư A-di-đà Phật chính miệng tuyên nói. Thích Ca Thế Tôn vì chúng ta chuyển thuật. Chuyển thuật của Thế Tôn cũng giống như A-di-đà Phật đích thân diện đói, không có gì khác. Mà toàn kinh thực tế mà nói chính là giải thích cho phẩm kinh này mà thôi. Cho nên chúng ta tỉ mỉ mà quan sát kinh Vô Lượng Thọ từ đầu đến cuối 48 phẩm này, mỗi câu mỗi chữ đều có liên quan với 48 nguyện. Cũng chính là nói mỗi câu mỗi chữ đều là nói rõ 48 nguyện, giảng giải của 48 nguyện. Do đây có thể biết đây là bao gồm tất cả kinh luận nương theo của Tịnh Độ Tông, chỗ nương về ban đầu là chân kinh của Tịnh Độ, cũng có thể đem đó xem thành đại hiến chương của thế giới Cực Lạc. Ngày nay chúng ta gọi là hiến pháp. Mà nguyên do của cái phẩm này là Bồ Tát Pháp Tạng tuân theo giáo huấn của lão sư ở ngay trong đại chúng tuyên nói đại nguyện thù thắng mà Ngài đã phát ra. Nhật Bản thời xưa nghiên cứu chú sớ đối với kinh Vô Lượng Thọ nhiều hơn so với người Trung Quốc chúng ta. Đây là hiện tại chúng ta xem thấy ở ngay trong trước tác bảo lưu lại. Trung Quốc cổ đại những đại đức này có chú sớ hay không rất khó nói. Có lẽ có, có lẽ không có. Nếu như có, ở trong chiến loạn bị thất truyền rất nhiều. Thí dụ như nguyên bản dịch của kinh Vô Lượng Thọ hiện tại chúng ta biết từ Triều Hán đến Nam Tống, ngay trong 800 năm này đã từng có trải qua 12 lần phiên dịch. Thế nhưng hiện tại trong Đại Tạng Kinh chỉ còn lưu giữ 5 loại, còn lại 7 loại đã bị thất truyền. Đây là một việc vô cùng đáng tiếc. Chú giải của tổ sư đại đức xưa nay có bị thất truyền hay không? Việc này cũng rất khó nói. Còn Nhật Bản, cái quốc gia này có thể nói khu vực tương đối nhỏ, phạm vi độc loạn cũng không lớn. Rất nhiều điển tích đều bảo tồn được rất hoàn chỉnh. Cho nên chúng ta ở trong dạng tục tạng kinh của Nhật Bản xem thấy chú giải của kinh Vô Lượng Thọ chú giải của người Nhật Bản nhiều hơn so với chúng ta rất nhiều lần. Trong đó Chân Giải, đây cũng là một chú giải nổi tiếng. Trong đó nói Di Đà thành tựu công đức 48 nguyện mà quy nhất chánh giác. Cái chánh giác này chính là danh hiệu của Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Danh hiệu công đức không thể nghĩ bàn. Đây là chúng ta ở ngay trong lúc bắt đầu giảng kinh đã từng nhiều lần nói qua với các vị. Danh hiệu sáu cái chữ này đều là dịch âm văn phạn. Nam mô là ý nghĩa của quy y, ý nghĩa là quy mạng. Quy là quay đầu, y là nương tựa. A Di Đà Phật, cái danh hiệu này ý nghĩa là vô lượng giác. Đích thực của thế giới Tây Phương Cực Lạc hiện rõ ra vô lượng giác cứu cánh viên mãn. Thế giới ta bà của chúng ta, thế giới phương khác, tuy là có giác, thế nhưng không viên mãn. Vì sao vậy? Không phải người người đều giác. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có người nào mê hoặc điên đảo. Người mê hoặc điên đảo không thể giảng sanh. Cho nên họ chọn lựa điều kiện giảng sanh chính là phải đầy đủ chánh giác, phải quy y vô lượng giác. Có lẽ các vị độc tu hoài nghi, nếu như là điều kiện như vậy, việc giảng sanh của chúng ta e là không có hy vọng. Cái điểm này trên bộ kinh này nói được rất rõ ràng. Giác có thiên viên, có viên mãn, có không viên mãn, có lớn, có nhỏ. Giác ngộ lớn thì không có, giác ngộ nhỏ thì chúng ta có. Thế nhưng ở Đại Thừa Viên Giáo, Kinh Vô Lượng Thọ đích thực thuộc về Viên Giáo Đại Thừa. Tổ sư Đại Đức xưa nay phán bộ kinh này: viên ở trong viên, đốn ở trong đốn, nhất thừa ngay trong nhất thừa. Chân thật đem địa vị của nó đựng lên đến không gì cao hơn được. Chúng ta có trí tuệ chọn lựa pháp môn niệm Phật, có tính tâm, có nguyện tâm thoát khỏi sáu cõi luân hồi, cầu sanh thế giới Cực Lạc. Một cái niệm này, xin nói với các vị, bạn nói họ tiểu giác cũng được, bạn nói họ đại giác cũng được, cái giác này không có lớn nhỏ. Dựa vào một niệm giác tâm này, một niệm này là giác thuần chánh, liền có thể giảng sanh. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, liền được quay thần bổn nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Đây là pháp môn một đời thành tựu, không phải là thành tựu nhỏ. Không phải chứng được quả A-la-hán, quả Bồ-Tát, không phải vậy. Phật quả cứu cánh viên mãn, ngay một đời thành tựu. Cho nên pháp môn này là pháp môn bất khả tư nghị. Đây là Di Đà chánh giác công đức không thể nghĩ bàn. Cho nên thệ nguyện không thể nghĩ bàn. Chúng ta học Phật, then chốt thứ nhất là phải rõ lý. Những đạo lý mà Phật đã nói trên kinh phải tường tận, không luận là giảng đại đạo lý căn bản, đại đạo lý của vũ trụ nhân sanh, hoặc giả là nói nguyên do của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phía trước chúng ta đã đọc qua. Tại vì sao có A-di-đà Phật? A-di-đà Phật tại vì sao kiến tạo thế giới Cực Lạc? Sau khi kiến tạo thế giới Cực Lạc rồi, lại vì cái gì vậy? Chúng ta đều phải rõ ràng, đều phải tường tận. A-di-đà Phật có những mong cầu gì đối với chúng ta? Chúng ta muốn vãng sanh phải chuẩn bị đầy đủ những điều kiện gì? Chỗ này phía trước đã từng báo cáo qua với các vị. Lại nói hiện tại, chúng ta chọn lấy quyển kinh này là một bổn hội tập. Hiện tại có một số ít người phân biệt chấp trước rất sâu, cái gọi là thành kiến quá sâu. Kỳ thật là đối với cư sĩ tại gia đều là xem thường, không coi trọng. Đây là người xuất gia ở bên ngoài hoằng pháp lợi sanh, chân thật là chiếm được tiện nghi. Mọi người có thể sanh tâm cung kính đối với bạn, ở nơi người cư sĩ mà giảng, giảng có được tốt hơn cũng đều bị trừ bớt đi. Ở trong lòng thính chúng tâm cung kính không khởi lên, trừ khi giảng được tốt hơn gấp 10 lần so với người xuất gia, thính chúng bên dưới mới có thể gật đầu. Nếu bạn giảng không giống như người xuất gia, người ta sẽ lắc đầu đối với bạn. Hội tập kinh bổn cũng là như vậy. Nếu như bổn hội tập này là đại đức xuất gia làm, thời đại hiện tại này sẽ không có người nào nói gì. Bổn này là do cư sĩ tại gia hội tập. Sự việc này nói ra cũng rất kỳ lạ. Ba loại hội tập đều là người tại gia làm. Bổn hội tập thứ nhất là vào thời nhà Tống, do cư sĩ Dương Long Thư làm. Bổn hội tập thứ hai là khoảng năm Hàm Phong triều nhà Thanh, do cư sĩ Ngụy Mặc Thâm làm. Còn bổn hội tập lần thứ ba này do cư sĩ Hạ Liên Cư làm. Bổn của Dương Long Thư hội tập ở trong Long Tạng. Đại Tạng Kinh của Nhật Bản cũng hội tập cái quyển này. Trước tác của Tổ sư Đại Đức thời xưa, nếu như được thâu vào trong Đại Tạng Kinh, đó chính là nói những cao tăng đại đức ở vào thời đại đó đều khẳng định trước tác của bạn là không có sai lầm, có thể lưu truyền cho đời sau, vậy mới có thể vào tạng. Vào tạng đó là một tiêu chuẩn cao độ, tiêu chuẩn chí thiện. Cư sĩ Dương Long Thư thực tế mà nói cũng rất là đáng tiếc. Ở vào thời đại đó của ông xem thấy được nguyên bản của Kinh Vô Lượng Thọ chỉ xem thấy được có 4 bản. Một loại ở trong Kinh Đại Bảo Tích ông không có xem thấy. Giờ đây có thể biết lúc đó có được kinh điển là việc không dễ dàng. Bởi vì ở vào triều nhà Tống đó vẫn là dùng bản chép tay, kỹ thuật in xoa vẫn chưa phát triển, chưa phát minh ra. Kinh sách đều là sao chép, số lượng đương nhiên là rất có hạn. Cho nên phần trong kinh Đại Bảo Tích ông chưa thấy, ông chỉ nương theo 4 bản dịch mà hội tập. Trong kinh Đại Bảo Tích còn có một số kinh văn, ngoài ra còn 4 loại trong đó không có, nên ông không có xem thấy. Do đó hội tập của ông không được viên mãn. Đồng thời khi ông hội tập, không biết là vô ý hay là cố ý, đem nguyên văn của kinh sửa đi mấy chữ. Đương nhiên đối với ông mà nói, đây là việc không có gì đáng lo. Theo công phu học Phật của ông, cảnh giới ngộ nhập, cách tạo ra văn tự, đó đều là thuộc về thượng thừa. Thế nhưng cái tiền lệ này không được khai mở. Tiền lệ mở rồi, người đời sau xem thấy tổ sư đời trước có thể tùy tiện sửa đổi kinh văn, người đời sau cũng chiếu theo cách làm như vậy. Người này sửa một câu, người kia sửa hai chữ, kinh truyền đến đời sau thì hoàn toàn khác đi. Cho nên kinh văn là quyết định không được sửa đổi. Đây là Đại sư Ấn Quang phê bình đối với ông, là tương đối không hài lòng đối với cách làm này của ông. Tổ sư phê bình có đạo lý của ngài, mong muốn chánh pháp có thể thường trụ thế gian. Bản dịch của Ngụy Mặc Thâm cuối triều nhà Thanh, cư sĩ Ngụy, ông đều xem thấy hết đủ 5 loại nguyên bản dịch. Cho nên hội tập của ông đích thực vượt qua quyển của Dương Long Thư. Thế nhưng đối với sự lấy bỏ của nguyên bản dịch, có một vài nơi không thỏa đáng, đồng thời cũng có sửa đổi văn tự của nguyên bản. Việc này Đại sư Ấn Quang cũng có phê bình, cũng không vừa lòng. Chính bởi vì cái nguyên nhân này, Hà lão cư sĩ phát tâm làm lại hội tập lần thứ 3, tránh lỗi lầm mà hai bản dịch trước đã phạm. Ông đã đặc biệt cẩn trọng mà làm. Chúng ta xem thấy ở trong lời tựa, lời tựa là do cư sĩ Mai Khoan Khi làm. Cái phẩm kinh này Hạ lão mời lão pháp sư Huệ Minh cùng cư sĩ Mai Hoang Hy, ba người đã dùng thời gian 3 tháng hội tập thành cái phẩm này, mới biết được họ đã cẩn trọng đến giường nào. Ba vị đại đức thời gian của 3 tháng hội tập một phẩm kinh này, rất là nỗ lực, rất là cẩn trọng, vẫn phải cầu Phật Bồ Tát gia trì. Mà trên thực tế, ba vị đại đức này, chúng ta tỉ mỉ mà suy xét, đều là người tái sanh, không phải là phàm phu. Nhất là lão cư sĩ Hạ Ly Cư, đây là xuất hiện ở thời đại này, hội tập thành một bộ Kinh Vô Lượng Thọ hoàn thiện như thế này. Tác dụng của nó chính là muốn phổ độ chúng sanh ngay trong 9.000 năm mạt pháp, giúp đỡ những người này cầu sanh thế giới. Chúng ta phải ghi nhớ, nhà Phật gọi mạt pháp, vì sao vẫn còn 9.000 năm? Tây phương cực lạc, Tây hiện tại, tôn giáo phương Tây nói không như nhau. Tôn giáo thế giới phương Tây nói năm 1999 là ngày tàn thế giới. Pháp vận của Phật Pháp chúng ta vẫn còn 9.000 năm, vẫn còn rất dài. Sau 9.000 năm thì Phật Pháp không còn, thời kỳ mạt Pháp. Mạt Pháp, con người rất thống khổ. Khổ ở chỗ nào vậy? Khổ ở chỗ không có người dạy bảo. Loại tình hình khổ nạn này, người hiện đại chúng ta, nếu như đầu óc bình lặng một chút, cũng có thể tưởng tượng ra được mấy phần. Xã hội ngày nay động loạn, có thể nói con người khổ không nói ra lời. Không luận là tình hình đời sống của họ như thế nào, đời sống tinh thần đều là rất buồn khổ, đều là không thể an định. Đây là nguyên nhân gì vậy? Thực tế ra mà nói, so được với người xưa, cổ thánh tiên hiền chúng ta thường hay cảm thán rằng con người có gì khác biệt với cầm thú? Con người là động vật, cùng với các động vật khác có gì khác nhau chứ? Con người sở dĩ có thể chí linh hơn vạn vật, bởi vì con người được nhận qua giáo dục. Các loại động vật khác không được nhận qua giáo dục. Khác biệt chân thật chính cái chỗ này. Con người nhận qua giáo dục gì? Nhận qua giáo dục để làm người. Cho nên biết được cách làm người. Thế nhưng mấy mươi năm cận đại này, loại giáo dục này không còn. Phương Tây không còn, ở Trung Quốc cũng không có. Nếu như con người không biết được cách làm người, thì con người không khác gì với cầm thú. Con người sẽ làm ra những việc của cầm thú. Thế là xã hội liền không an định. Sinh mạng, tài sản của chúng ta không thể bảo đảm. Bạn xem những cầm thú động vật nhỏ, chúng ra ngoài tìm thức ăn, chúng có thể bị những cầm thú khác ăn thịt hay không? Rất khó nói chúng ra ngoài có thể bình an trở về hay không. Không dám chắc. Ngày nay chúng ta sống ở thế gian này cũng là như vậy. Cho nên sinh mạng tài sản không có cảm giác an toàn. Đây là chúng ta xả bỏ đi những giáo dục của cổ thánh tiên hiền, cảm đến cái hậu quả. Nếu như giáo dục của cổ thánh tiên hiền sức ảnh hưởng nếu là không còn tác dụng mà nói, đó chính là thời kỳ mạt pháp. Mỗi một người đều tùy thuận phiền não, tùy thuận vọng tưởng của chính mình, tùy thuận tập khí của chính mình. Trong tự nhiên sẽ làm ra rất nhiều việc gọi là tổn người lợi mình. Vậy thì xã hội đó còn có thể sinh tồn hay sao? Hiện tại chúng ta ở trên cái địa cầu này, các đồng tu có kỳ nghỉ đều ưa thích đi ra nước ngoài du lịch. Các vị đi qua rất nhiều nơi, trở về vẫn là thấy Singapore tốt. Tôi hỏi qua rất nhiều người đều có cái cảm giác này. Singapore tốt ở chỗ nào vậy? Người dân tuân thủ pháp luật, trải qua ngày tháng có quy củ, làm việc có quy củ. Loại tinh thần này, loại thói quen đời sống này, từ nhỏ bạn đã bồi dưỡng thành. Hay nói cách khác, giáo dục của Singapore còn có chút mùi vị tình người trong đó. So với ngày trước đã kém hơn rất nhiều rồi. Thế nhưng so với các khu vực quốc gia khác vẫn còn giữ lấy một phần tương đối. Đây chính là nói là có một trách nhiệm gánh vác phụ với chính phủ đang xúc tiến, đang giáo dục nhân dân của họ biết được làm thế nào để trải qua ngày tháng, biết được làm thế nào để làm việc, biết được làm thế nào đối nhân xử thế tiếp vật. Cho nên cái khu vực này tuy là rất nhỏ, nó an định, tuy là cũng có chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, có thể đôi bên cùng hòa thuận chung sống, việc này rất khó làm được. Ngày nay trên thế giới có rất nhiều quốc gia trên từ người lãnh đạo bên dưới đến quần chúng đều hy vọng có một xã hội an định, có một xã hội phồn vinh, có một thế giới hòa bình. Ngày ngày đang ngưỡng vọng, ngày ngày đang mong cầu, có thể đạt được hay không? Vậy thì phải xem chúng ta. Có phải là chúng ta đang xem trọng cái việc giáo dục nhân luân hay không? Chúng ta ở trong Kinh Vô Lượng Thọ xem thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc là đa nguyên văn hóa. Người giảng sanh đi đến nơi đó. Bây giờ chúng ta đổi đi một danh từ, người di dân đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo. Người từ mười phương thế giới di dân đến thế giới Cực Lạc, bối cảnh văn hóa khác nhau nhiều đến như vậy. Tại vì sao có thể cùng cư ngụ ở thế giới Tây Phương Cực Lạc an ổn vô sự, hòa thuận chung sống, trải qua đời sống chân thiện mỹ huệ, khiến người ngưỡng mộ? Xin nói với các vị, chúng ta ở trong kinh điển này, các vị tỉ mỉ xem qua từ đầu đến cuối, thế giới Tây Phương Cực Lạc không có tổ chức chính trị, không nghe nói có ai đó làm hoàng đế, ai đó làm tổng thống của thế giới Tây Phương Cực Lạc, không có, cũng không xem thấy có bộ trưởng. Trong kinh văn cũng không có nói với chúng ta ở bên đó có quân đội, có cảnh sát? Không có. Thảy đều không có. Bạn xem đời sống trải qua được tốt đến như vậy, giờ đây có thể biết đây không phải là vấn đề của chính trị, đây cũng không phải là vấn đề quân sự. Kinh tế khoa học bên đó cũng không có, đều không hề nhắc đến. Thế nhưng nhắc đến một việc, việc này thì vô cùng quan trọng. Việc gì vậy? Giáo học. A-di-đà Phật cùng chư Đại Bồ Tát ngày ngày giảng kinh nói pháp, giáo hóa chúng sanh. Tất cả những người di dân đến bên đó ngày ngày học tập với Phật A-di-đà, học tập với các Đại Bồ Tát, đời sống vui tươi không gì bằng. Chúng ta quay đầu nhìn lại trên kinh Hoa Nghiêm, thế giới Hoa Tạng của Tỳ Lô Giá Đa Phật cùng thế giới Cực Lạc của A Di Đà Phật không hề khác nhau. Chúng ta mới chân thật giác ngộ ra, trong các cõi nước chư Phật chỉ là một sự việc. Dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói, làm tốt việc giáo dục. Giáo dục là gì? Giáo dục là đa nguyên văn hóa. Ở thế gian này chúng ta chủng loại giáo dục rất nhiều. Chúng ta đem cái sự việc này xem thành việc giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Mà ở trong cõi nước chư Phật chỉ có một sự việc như vậy. Cho nên chúng ta gọi nó là giáo dục đa nguyên văn hóa là được rồi. Sự việc này làm được tốt rồi, vấn đề gì cũng đều có thể giải quyết. Người người đều xứng ý, người người đều vừa lòng. Nhất là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ở nơi này chúng ta xem thấy lần báo cáo này, Bồ Tát Pháp Tạng 48 nguyện này là báo cáo của Ngài. Hoàn mỹ đến cùng cực. Đương nhiên, chúng ta có thể tưởng tượng được Tỳ Kheo Pháp Tạng lúc đó ở ngay giảng đường của Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, đối diện với Thế Tôn, đối diện với đại chúng, là một cuộc báo cáo tường tận. Cái mức độ tường tận đó có thể siêu vượt hơn so với chúng ta gấp trăm ngàn lần. Chúng ta ở trước mặt Ngài học tập tình hình, có thể thể hội được. Thời gian Ngài học tập với lão sư của Ngài ngàn ức tuổi, tu trì của Ngài năm kiếp. Cho nên thời gian báo cáo của Ngài nhất định phải là rất dài lâu. Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu, đó chỉ là giới thiệu tinh hoa trong báo cáo. Cái thiên báo cáo đó của Ngài chỉ là mục lục mà thôi. 48 nguyện là mục lục, không phải nguyên văn. Cho nên trong cái mục lục này, mỗi câu mỗi chữ đương nhiên hàm nhiếp vô lượng nghĩa. Việc này nhất định chúng ta phải có thể lý giải. Vậy thì cho đến trong năm loại nguyên bản dịch này, nguyên văn có rất nhiều sự khác biệt. Đời Hán, đời Ngô dịch chỉ có 24 nguyện. nguyện 24 chương. Đời Ngụy, đời Đường, hai bản này là 48 nguyện. Còn đời Tống dịch là 36 nguyện. Cái khác biệt này thật quá lớn. Cho nên người xưa, đại đức xưa có cùng một cách nhìn, nhất định là pháp sư dịch kinh đã căn cứ. Nếu không mà nói, không thể nào có thể có sự khác biệt lớn đến như vậy. Cho nên từ ba loại khác biệt lớn này, các ngài phán đoán bổn nguyên bản Kinh Vô Lượng Thọ truyền đến Trung Quốc chí ít có đến ba loại. Ba loại này không như nhau, nguyên bản không như nhau, cho nên mới có tình huống này xảy ra. Cái phán đoán này là có lý do. Chúng ta có thể tiếp nhận. Tại vì sao bổn nguyên bản có đến ba loại? Có thể có nhiều loại hơn. Bởi vì bổn nguyên bản của chúng ta có bảy loại thất truyền, không hề xem thấy. Nếu sau khi xem thấy, có thể vẫn có khác biệt rất lớn. Thế là Tổ sư Đại Đức liền nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời, nhất định là bộ kinh này đã giảng qua rất nhiều lần. Đây là một sự suy đoán. Thế nhưng đích thực cũng có căn cứ, không phải tùy tiện nói. Chúng ta biết năm xưa Thế Tôn ở đời giảng kinh nói pháp chỉ giảng một lần, không hề trùng lập giảng qua hai lần. Kinh Vô Lượng Thọ tuy là đã nhiều lần tuyên giảng, cái dụng ý đó thì không như nhau. Nếu như không phải đối với việc tu hành chứng quả của chúng ta có quan hệ vô cùng quan trọng, nhất định Thế Tôn không thể nào một bộ kinh, một pháp môn giảng rất nhiều lần. Cho nên kết tập cũng chiếu theo đó mà kết tập lại, lưu truyền đến Trung Quốc mới có rất nhiều nguyên bản khác nhau. Từ ngay chỗ này mà quan sát, chúng ta liền hiểu rõ Thế Tôn rất là xem trọng đối với bộ kinh này. Đại đức xưa thời Tùy Đường đề xướng bộ kinh này là đệ nhất kinh chư Phật Như Lai độ chúng sanh thành Phật đạo. Bởi vì nguyên bản có nhiều đến như vậy, nội dung khác biệt quá lớn, hơn nữa người thời đó muốn tìm nhiều loại bản dịch lại là việc tương đối khó khăn. Cho nên người có tâm liền phát tâm làm công tác hội tập. Cư sĩ Dương Long Thư, ông là người mở đầu tập hợp tất cả bổn hội tập làm thành một quyển. Đọc một cái quyển này thì đã đọc qua hết tất cả bản dịch khác rồi, thuận tiện hơn rất nhiều đối với người tu tịnh độ chúng ta. Chúng ta phải cảm ơn. Cái quyển này của Hạ Liên Cư, Pháp sư Ấn Quang chưa xem thấy. Nếu như Ấn Tổ xem thấy cái quyển này, tôi tin tưởng nhất định ông sẽ gật đầu. Hội tập lần này rất hay. Bổn kinh không phải không thể hội tập. Hội tập là có thể. Hội tập cũng là nên làm. Chúng ta biết được cư sĩ Dương Long Thư giảng sanh là biết trước giờ ra đi. Ông là đứng mà giảng sanh. Các vị xem qua Long Thư Tịnh Độ Văn, quyển này phía trước có một tấm hình, hình cư sĩ Dương Long Thư đứng giảng sanh. Nếu như hội tập là không nên làm, hội tập là có lỗi lầm, cư sĩ Dương Long Thư làm sao có thể đứng mà giảng sanh? Từ cái điểm này đã làm ra cho chúng ta một chứng minh. Ông thay A-di-đà Phật làm một việc tốt. Đối với Phật giáo, đối với chúng sanh, đã làm ra cống hiến to lớn. Ông hội tập rất hay. Đại sư Liên Trì, đây là một vị tổ sư Tịnh Độ mà người Trung Quốc chúng ta kính phục nhất. Ngài ở trong Di Đà Kinh Sớ Sao. Di Đà Kinh Sớ Sao đích thực là đại trước tác, vận dụng kinh Vô Lượng Thọ gần như là vượt hơn phân nửa văn tự, chọn lấy bổn hội tập của Dương Long Thư. Đây chính là nói rõ Đại sư Liên Trì khẳng định đối với bổn hội tập của Ngài Long Thư. Từ một số sự tích này, chúng ta đối với quyển này nhất định phải sanh khởi tính tâm. Có một số người hủy bán luôn không ngoài là hữu ý vô ý. Có ý, đó chính là họ không có ý đồ, thì chúng ta không cần phải nói. Vô ý, đó là nghe người ta hủy bán lại hùa theo người ta, đó là thuộc về vô ý. Đây đều là không thể kiên định. Chúng ta phải kiên định tính tâm. Văn tự bổn hội tập này không nhiều. Cái nghĩa lý này, ý nghĩa của năm loại nguyên bản dịch viên mãn tròn đầy bao gồm trong đó. Ông đem 24 nguyện của bản dịch đời Hán Ngô, 48 nguyện trong bản dịch của đời Ngụy Đường, 36 nguyện của bản dịch đời Tống, đem nó tập hợp lại, hội tập thành một chương này, một phẩm này, hội tập thành một phẩm này. Còn phân đoạn của nó, đoạn lớn 24 chương, khúc đoạn của kinh này là 24 chương, mục nhỏ là 48 nguyện. Đây là số tự của nguyên bản dịch xưa đều bao gồm hết. Cho nên những đại đức cận đại đều tán thán cái quyển này là bổn hoàn thiện nhất của kinh Vô Lượng Thọ. Cái bổn viên mãn nhất chúng ta ở ngay trong một đời này có thể gặp được, rất là may mắn. Chúng ta có duyên với Phật A-di-đà, cũng có duyên với Hạ Lão Cư Sĩ. Hạ Lão Cư Sĩ khẳng định là Bồ Tát thị hiện, quyết định không phải là người thông thường. Người thông thường hội tập không thể viên mãn được như vậy. Họ đến cái thế gian này, thực tế ra mà nói, chính là vì chúng ta làm ra cái việc này. Lý do của phẩm đề này chỉ giới thiệu đến chỗ này. Bây giờ mời xem kinh văn. Pháp Tạng Bạch Ngôn, Di Quyền Thế Tôn, Đại Từ Thính Sát. Chỗ này Pháp Tạng đã gọi là Thế Tôn, chính là thế gian Tự Tại Vương Như Lai, lão sư của Ngài. Báo cáo của Ngài là ở nơi giảng đường của lão sư, đối diện với lão sư, đồng tu đại chúng. Đây là quy củ nói pháp chúng ta phải học. Trong đây viên mãn đầy đủ tâm trạng chân thành cung kính. Đại sư Ấn Quang nói rất hay: một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Phật pháp phải từ chỗ nào mà cầu? Từ ngay trong cung kính mà cầu. Chúng ta chỗ này xem thấy lễ tiết của Ngài, xem thấy thái độ nói chuyện của Ngài. Bạch Ngôn, đây là thái độ rất cung kính. Di Nguyện Thế Tôn Đại Từ Thính Sát, thực tế ra mà nói, thành tựu của Pháp Tạng ngày nay siêu vượt lão sư. Thế nhưng Pháp Tạng tuyệt nhiên không cho là thế. Siêu vượt lão sư, đó là đáng được kiêu ngạo. Người hiện tại đều là như vậy. Trưa nay tôi dùng cơm ở Y Viện Trung Hoa, ngồi bên cạnh tôi là cư sĩ Lý. Lão cư sĩ Lý nói với tôi, ông quen biết bạn bè Singapore, đưa con trai đi học ở Hoa Kỳ, muôn vàn khổ cực cúng dường con trai đến Hoa Kỳ học. Khi ở bên đó tốt nghiệp xong, cũng thành gia lập nghiệp. Hai vợ chồng già rất nhiều năm không thấy được con trai, rất là thương nhớ, đến Hoa Kỳ để thăm con trai. Đến nơi đó ở hơn một tháng. Khi quay về, con trai đưa cho ông một cái hóa đơn. Nó nói cha ở chỗ con hơn một tháng, phí dùng ăn ở, mỗi ngày ăn cơm, phí dùng cúng dường, từng món đều đem nó tính hết. Ngay đến giặt quần áo, cái phí dùng đó cũng đều tính trong đó. Hai vợ chồng này vừa xem thấy, tâm ý nguội lạnh. Đưa con trai ra nước ngoài du học thì mất luôn rồi, không còn nữa. Không quen biết, khi gặp mặt là làm ăn buôn bán. Ông ăn bao nhiêu tiền cơm phải mau trả tiền. Không thể trách con cái. Phải trách ai? Trách chính mình không có dạy tốt. Làm sao bạn có thể trách chúng? Từ nhỏ bạn không dạy cho chúng giáo dục luân lý, chúng không hiểu được hiếu dưỡng cha mẹ. Người Mỹ đích thực là như vậy. cha mẹ họ đến nhà ăn cơm cũng phải trả tiền. Cùng bước vào tiệm ăn, mỗi người tự trả tiền ăn của mình. Không giống như người Trung Quốc dành nhau trả tiền còn gây lộn. Người nước ngoài xem thấy rất kỳ lạ. Tư tưởng của người phương Đông cùng người phương Tây không như nhau. Cho nên, sau khi ông quay về rất là đau lòng, nói cho những bạn bè thân thiết về những việc này. Khi tình cờ nhắc đến sự việc này, chúng ta nghĩ đến việc này. Giáo dục là vô cùng quan trọng. Trong y viện Trung Hoa bên cạnh có một học viện Trung Y thật khó được, là tinh hoa của văn hóa Trung Quốc. Rất đáng tiếc, hiện tại người học rất ít. Hôm nay tôi đi thăm, thiết bị của họ rất là tốt, tương đối hoàn chỉnh. Hy vọng đồng tu có chí bảo tồn quốc túy của chúng ta có thể đến nơi học viện đó để học. Họ chân thật là đang hành Bồ Tát Đạo, châm cứu, cho thuốc. Châm cứu dường như là chỉ nhận một đồng, lấy thuốc, cho dù là thành phần thuốc như thế nào, không phân sang hèn, chỉ một giá thu hai đồng. Tôi nói những người này đều là Bồ Tát, phát tâm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Pháp tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.